Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Rồi mời anh chị em và thiếu nhi chúng con ngồi xuống. Rồi chúng con có bánh trong tay chưa? Rồi bánh giơ lên coi. Bánh trung thu lòng thương xót. Tôi nói hallelujah. Chúng con nói tạ ơn Chúa giơ cao lên nha. Hallelujah. Rồi tất cả những các em thiếu nhi ở ngoài cũng vậy, có bánh trung thu lòng thương xót giơ cao lên mà nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Thiếu nhi, rồi cầm kẹo lên. Kẹo cũng được, bánh cũng được, cầm lên. Rồi một tay cầm kẹo, tay cầm bánh. Hallelujah. Để cao lên. Hallelujah. Rồi bây giờ, rồi thứ gì con cầm đèn trong tay. Đèn đâu? Cầm đèn trên tay. Rồi nói đèn bánh kẹo tất cả gì hết đây nha. Hallelujah. Để cao lên. Hallelujah. Chúng tôi thấy có hai em ngồi đây mà không có cái gì cả. Nhiệm vụ của chúng ta phải là cái gì? Hả? Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Phát cho các em. Rồi bên cả đoàn nữa cũng là thiếu nhi, toàn ông phát cho các em. Tại sao? Tại vì lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rất rõ. Nếu mà các anh chị giáo lý viên, các thầy, các sơ, rồi những phụ huynh mà không nghe rõ, tôi xin phép được đọc lại. Đức Giêsu đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Giơ cao cái bánh, giơ cao đèn lên. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Tôi chưa có đèn. Rồi cảm ơn sợ. Rồi dơ cao lên. Ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Ai tiếp đón em nhỏ này là tiếp đón chính. Và ai tiếp đón Thầy không phải là tiếp đón Thầy, mà tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Cho nên suốt tháng 8 âm lịch, hôm nay là ngày 14 tháng 8 âm lịch, ngày mai là Tết Trung Thu Mừng Rằm, chúng tôi đã thực hiện lời của Chúa ngày hôm nay để đi thăm và tặng quà cho 30 mái ấm cô nhi khuyết tật, lầm lỡ, neo đơn, phong cùi, HIV và các bệnh viện, cũng như những người hưu trí. Rồi sau khi phát hết rồi, chúng tôi mới để dành lại cho các em thiếu nhi của giáo điểm tập một cái công việc, đó là mình tập nghĩ đến người khác trước khi lo cho bản thân mình. Nếu ta không tập cái chuyện đó, ta suốt ngày chỉ lo cho mình, nó dễ trở thành ích kỷ lắm. Thú thật với anh chị em, hôm nay bánh và kẹo dư giả, đó là một cái phép lạ. Phép lạ bánh và kẹo hóa nhiều. Vì lý do là sau khi đã tính toán khoảng 3.000 bánh cho anh chị em giáo điểm rồi, nhưng mà đến giờ phút chót, có những cha vùng sâu vùng xa, cha Long ơi xin thương các bạn nhỏ ở Buôn Hồ, ở Đắk Lắc, ở Ban Mê, chúng tôi lại nhường 500 phần cho người đó. Rồi hôm sau lại có một sơ nói các em ở dân tộc ở Đắk Lắc còn khổ hơn ở giáo điểm, thôi cha xin nhường 250 phần cho sơ đó. Cứ nhường dần, cuối cùng giáo điểm chúng ta cứ teo dần lại. Mà hôm nay tưởng là không đủ, ấy thế mà giờ phút cuối Chúa lại ban cho chúng ta dư giả, dư dật. Không những là các em thiếu nhi mà còn người lớn cũng được ăn bánh ăn kẹo nữa. Nào cầm hết bánh kẹo lên, hallelujah. Cầm hết bánh kẹo lên, hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, nếu mà trong cuộc sống mỗi người chúng ta tập biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, biết đón tiếp người khác. Vì ta biết rằng đón tiếp người khác, nhất là đón tiếp các trẻ nhỏ, là đón tiếp chính Thầy. Và đón tiếp Thầy không phải là đón tiếp Thầy, mà là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Cho nên chúng ta đón tiếp các em tại giáo điểm tin mừng này, chúng tôi dùng hết sức, bao nhiêu tiền của dốc hết để mà lo cho các em thiếu nhi, tương lai của đất nước, của giáo hội. Và chúng tôi xác tín rằng khi chúng tôi đón tiếp các em nhỏ, và các em nhỏ ấy cũng là chính anh chị em đến đây. Vì các em nhỏ là các em nó không có cái gì cả, mình đón tiếp nó, mình cho nó, mình chia sẻ với nó không có gì để trả lại. Còn với người lớn thì ta dễ tính toán là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, rồi có qua có lại mới toại lòng nhau. Còn đây với các em thiếu nhi hoàn toàn không có gì cả, mình đón tiếp các em. Và mình xác tín rằng mình đón tiếp em là đón tiếp chính Chúa Giêsu. Và đón tiếp chính Chúa Giêsu là đón tiếp Cha trên trời đứng sai Đức Giêsu xuống trần gian này. Em nhỏ ấy cũng là chính mỗi một người chúng ta. Vì Chúa nói rằng nếu các con không trở nên trẻ nhỏ thì các con không được vào nước trời. Cho nên mỗi người chúng ta trong ngày Tết Trung Thu, lời Chúa mời gọi nhắc nhở là hãy trở nên bé nhỏ như các em thiếu nhi, tức là không toan tính, tức là không ham hố, tức là không quá lo lắng, tức là phải hoàn toàn tín thác vào cha mẹ. Còn chúng ta, những người bé nhỏ trong lòng thương xót của Chúa, là hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là những người được Chúa mời gọi vào nước trời. Vì ai đón tiếp các trẻ nhỏ là đón tiếp Thầy, và đón tiếp Thầy là đón tiếp chính đấng đã sai Thầy. Và khi ta đón tiếp Chúa như vậy thì ngày ta nhắm mắt lìa đời, Chúa cũng mời gọi và đón tiếp ta vào quê trời. Nào mời con tên đấy. Cái đứa bé nó khóc chỉ có một cách là bế nó ra thôi, đừng có bịt miệng nó. Nó khóc mà thì cứ để cho nó khóc, bịt miệng nó làm gì, bế nó ra ngoài cho nó mát. Nó nóng quá thì nó phải khóc thôi chứ sao được. Đừng có phải buồn lo sợ gì cả, tôi không có trách móc gì đâu, đừng có lo. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương con nhiều quá mà con bỏ Chúa.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa một năm.
Một năm con bỏ Chúa, con đi đâu?
Con đi sang bên Trung Quốc, con làm, con kiếm tiền. Con bỏ Chúa, bắt đầu con phạm tội. Với năm 2014 là Chúa biến đổi con. Con là một con người khô khan nguội lạnh, bắt đầu là Chúa biến đổi con để con được cảm nhận ra tình yêu của Chúa. Rồi những lúc con buồn chán là con chỉ muốn đến nhà thờ con ngồi, mà con cứ quanh quẩn bên Chúa, đến nhà thờ con ở cả ngày cũng được. Con cứ quanh quẩn bên nhà thờ vậy. Xong rồi là cuối năm 2016 là mẹ con đi lễ lòng thương xót trên Sài Gòn, là mẹ con mang cái đài 500 bài giảng của cha ở nhà thờ, Chí Hòa về. Thì đầu tiên con nghe thì con nghe thấy tiếng của cha nói trong đài, phát là con không tiếp nhận được, con muốn tắt đi luôn. Xong con đi làm về giống như Chúa muốn con nghe vậy. Con nghe xong rồi con nằm con khóc, con cảm thấy là tình yêu của Chúa dành cho con lớn quá, con không biết làm gì đáp đền, con chỉ khóc thôi. Xong rồi con ở trong Lâm Đồng, cuối năm 2016 con ở trong Lâm Đồng. Xong đầu năm 2017 là bắt đầu con về ngoài Bắc, là con đi làm, là con chọn là đi làm kiếm tiền, là con bỏ Chúa. Xong rồi là đến đầu năm 2018 là con được con ở trên quận 12, bắt đầu con hỏi ở trên trang mạng, con không biết giáo điểm Tin Mừng ở đâu, con hỏi trên trang mạng Hẹn Hò Công Giáo, con thấy là người ta úp ảnh của cha với giáo điểm Tin Mừng lên, thì con hỏi thì người ta bảo là lễ ngày thường với lịch lễ các thứ. Vậy là sáng hôm đấy là 5 giờ sáng con xuống thì hôm đấy là cũng lúc con xuống thì đang vắng người. Vậy là lúc chiều con thấy là 3 giờ cha mở cửa nhà thờ, là con vào trong nhà thờ con ngồi thì trong nhà thờ bắt đầu là con thấy cha đặt tay, là con ngồi ở dưới là con thấy là những người đặt tay được ơn, là con cảm ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ con. Là con từ lúc đấy là con về, là con tuần sau là con được đi xưng tội, con gái gú rồi bỏ Chúa, con được đi xưng tội mà con không biết đó là ơn. Xong rồi từ từ là con tìm lại được bình an, xong rồi là con nhớ lại những ơn huệ mà Chúa đã ban cho con, là con tạ ơn Chúa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con là Phêrô Nguyễn Văn Sơn, con ở giáo phận Thanh Hóa, bây giờ nhà con đang định cư ở Kon Tum ạ.
Con tên gì, con là bao nhiêu tuổi?
Con 25 tuổi ạ.
Vâng, thì các bạn và thiếu nhi chúng con thân mến, đây là một người bạn trẻ 25 tuổi đã bỏ Chúa rồi đến với Chúa, lại bỏ Chúa đi tìm tiền rồi Chúa lại lôi đến, mà Chúa luôn luôn tìm mọi cách để Chúa lôi kéo người ấy quay về. Từ một cái máy 500 bài giảng anh ta nghe rồi anh ta quay về, rồi sau đó lại chỉ vì tiền chạy sang Trung Quốc nguyên một năm tìm tiền nhưng mà cũng chẳng được gì cả, anh ta lại quay về và lại đến với giáo điểm Tin Mừng, rồi thấy người ta lên đặt tay và anh ta cứ loanh quanh luẩn quẩn ở bên Chúa, giống như những đứa thiếu nhi. Nó bé, nó chỉ loanh quanh luẩn quẩn bên mẹ nó thôi, bên bố nó thôi. Thì Chúa cũng ôm lấy các em thiếu nhi và nói ai đón tiếp các em thiếu nhi là đón tiếp Chúa. Chúng ta đến đây, hãy để cho mình trở thành những thiếu nhi, trở thành những đứa con nít trong lòng thương xót của Chúa. Bỏ hết cái gì là cao ngạo, bỏ hết địa vị, chức tước, vai trò, cái này cái kia của mình đi, chỉ còn lại là một đứa con nít hoàn toàn nhỏ bé trước mặt Chúa, loanh quanh luẩn quẩn bên Chúa. Đấy, tập cái luẩn quẩn bên Chúa đi. Vậy mà ăn tiền đấy, vậy mà ngon đấy, vì Chúa đón tiếp mình. Mình đón tiếp người khác thì Chúa đón tiếp mình. Và hôm nay người anh em của chúng ta đã được ơn quay về với Chúa.
Hồi mà lúc bố mẹ con đi lên trên giáo điểm Tin Mừng này về thì lần chuỗi lòng thương xót thì con cũng không tin. Xong rồi là đợt mà năm 2017 là con về nhà con ở một mình, thì là con theo đuổi một người con gái. Xong bắt đầu tối con không ngủ được, con dậy con tự nhiên là con tìm trên YouTube, con thấy là cách lần chuỗi lòng thương xót. Vậy con bật lên con lần chuỗi thì là mỗi lần con lần chuỗi là con lại khóc, là con tin đó là kinh của Chúa. Còn trước là con không có tin đấy là kinh của Chúa. Con bảo về này, kinh từ bé đến giờ con ở với bố mẹ là con chỉ đọc kinh Mân Côi thôi, chưa bao giờ mà con đọc đến kinh lần chuỗi lòng thương xót, hoặc chưa bao giờ con nghe thấy. Bắt đầu là con cũng không tin, con cũng không tiếp nhận. Xong rồi là Chúa muốn con đọc. Vậy là con về ngoài Bắc là một mình con, giống như tối con không ngủ được, là con lại con đọc kinh, con cũng không thuộc. Xong bắt đầu là con cứ bật mạng lên, xong rồi con lần chuỗi theo vậy. Xong là bây giờ con thuộc, mà cứ mỗi lần mà con lần chuỗi như vậy xong là con tìm được bình an.
Để vậy thì cha tặng con cái chuỗi này con đeo vào tay để nhớ luôn luôn tìm Chúa để được bình an. nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, có luôn hết rồi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Cái con bồ ở đâu rồi?
Lấy chồng rồi.
Thế chứ em, nó hay ở cái chỗ là con bồ nó đêm nó nằm nó nhớ bồ nó, mà nó lại nó mở YouTube nó lần chuỗi lòng thương xót Chúa, có lạ không? Lạ chứ, người ta mà nhớ bồ là thao thức đêm này không biết là bao, phải không? Phải không ạ? Đây lại nhớ bồ, lại lấy Chúa ra lần, thế mới hay chứ, thế mới hay chứ. Rồi con bồ nó đi, người yêu đã đi lấy chồng, phải hát bài sao em nỡ vội lấy chồng. Nhưng mà nó đi lấy chồng mình vẫn bình an. Mỗi lần con lần chuỗi lòng thương xót Chúa lại con lại bình an, mặc dù người yêu con đã đi lấy chồng mà con vẫn bình an, thế mới hay chứ. Rồi ông kia đây, ông ngồi ông cười người ta rồi, ông biết là ông có bị bồ nó đá không? Sao, có bị bồ bỏ không?
Dạ con không ạ.
Bồ bỏ hay con bỏ bồ?
Dạ con có một vợ và ba con dạ.
Được ơn gì của Chúa?
Dạ con thưa cha, thưa cộng đoàn. Vâng, ơn đầu tiên con xin kể ra cho cha và cộng đoàn được biết. Đó chính là đợt cách đây khoảng 4 năm. Con là nghề của con là làm MC bên đám cưới. Thì con có chạy show và khi con đi ngoài đường thì đi cùng chiều với một chiếc xe hổ vồ, nghĩa là xe chở đất. Thì đang đi cùng chiều với con thì tự nhiên là xe đấy nó quay ngang ra để đi quay ngược lại. Thì con đi cùng chiều với nó thì con không xử lý kịp. Thì trước khi ngã ra và đâm vào xe đấy thì con đã kêu cầu đến Chúa và Chúa cũng đã nhận lời và gìn giữ con. Thì cái xe máy của con nó đập vào xe đấy và bật lại. Còn con thì chui qua cái gầm xe ô tô đấy và con nhìn thấy gầm xe con cái lưng con là nó úp xuống đường đấy, người cứ trượt qua và trượt đến hết đến người con thì còn cái chân ở lại thì cái bánh xe nó chỉ có lướt qua bánh chân thôi. Và đợt đấy thì con cũng đi nằm viện có 4 tháng là con được về. Và đấy là ơn thứ nhất. Và nếu mà con nghĩ lúc đấy mà con không kêu cầu đến Chúa thì chắc chắn là cái xe đấy nó đã trầm qua người con rồi, chứ không phải là người con. Và ơn thứ hai đó chính là cách đây khoảng 2 tháng con là bị sỏi thận và con cũng đã uống thuốc được 7 năm đấy, nhưng mà con không mổ. Uống thuốc được 7 năm thì đợt vừa rồi thì nó đã nhỏ xuống 1/8 và nó tụt khỏi thận, nó tụt xuống đường tiết liệu. Thì nó tắc đường tiết liệu và con phải đi cấp cứu ở bệnh viện 700 giường ở thành phố Ninh Bình. Thì sau khi mổ lần đầu tiên thì 4 ngày sau con bị nhiễm trùng vết mổ trong và bác sĩ lại phải đưa con lên mổ lại. Và trước khi mổ thì mẹ con và con cũng đã kêu cầu đến Chúa. Và mổ lần thứ hai thì con, trong tâm trí của con lúc đấy là con chỉ muốn chết thôi. Tại vì lúc đấy là con sốt, nhiễm trùng vết mổ, con sốt và con đau. Nghĩa là lúc đấy con đau, con không thể chịu được nữa. Thì mẹ con là lúc nào cũng cầu nguyện và con cũng đã xin bề trên để gìn giữ và che chở con. Và hiện tại đến bây giờ thì con cũng đã hồi phục và trong người con bây giờ vẫn còn một cái dây xông. Nhưng mà bác ở bệnh viện người ta hẹn là 2 tháng nữa xuống người ta kiểm tra. Và đấy là ơn thứ hai con xin chia sẻ cùng với cha và cộng đoàn ạ.
Làm sao mà biết giáo điểm tin mừng anh đến đây để tạ ơn Chúa?
Dạ vâng, thưa cha, là con thì cũng nghe ở trên mạng và cũng xem ở trên đài và nghe. Mẹ con thì trước đây cũng đã vào giáo điểm tin mừng một lần rồi. Và lần này thì mẹ con cũng cho con vào. Và ở cạnh nhà con thì trước đây gia đình con là gia đình chính gốc đạo, nhưng mà con là bên Hà Nam, con lấy vợ ngoại đạo về Ninh Bình, nhưng mà vợ con thì con vẫn cho theo đạo. Và về bên Ninh Bình thì chỗ con thì là giáo phận Phát Diệm, nhưng mà lại xa nhà thờ. Nhưng mà lại có một bà cụ ở gần nhà con, là bà cũng vào trong giáo điểm tin mừng và cũng đã làm chứng cho Chúa và cũng đã xin cha một cái đài và đem về để cho con nghe. Và chính vì vậy mà con biết đến giáo điểm tin mừng ạ.
À, thưa anh chị em, đây là một anh MC của đám cưới. Anh có biết hát hò gì không?
Dạ thưa cha, là con biết hát ạ.
Bài gì?
Dạ.
Bài gì?
Làm dấu ạ.
Rồi, biết hát bài làm dấu. Rồi thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng tay cho chúng con nghe anh hát bài làm dấu.
Dạ thưa cha, là con đứng lên đây con run quá. Và xin cộng đoàn hãy hát cùng với con được không ạ?
Cứ hát đi. Hát đi.
Mà con cô đầu ạ. Cha ơi, nói cho con cô đầu ạ.
À, chúng ta thấy không? Làm MC đám cưới nói ngon lắm, nhưng mà đâu có phải dễ khi mà đến trước mặt cộng đoàn để mà nói, để mà hát, để mà làm chứng. Nó phải có thánh thần mới làm được, chứ không phải khơi khơi mà làm được. Thú thật với anh, tôi cũng làm cái nghề MC cũng cả chục năm rồi. Đã lên sân khấu nhiều rồi, mà lên 1, 2, 6, 7, 6 gì đó, lên thành phố gì đó làm MC tùm lum tùm la hết. Nhưng mà khi mà tôi về thì có một linh mục nói với tôi là: tại sao Long mày đi mày làm MC ở ngoài được, mày không làm MC lời của Chúa, không làm MC lời Chúa. Tức là người MC, tức là người mà là gọi là Master of Ceremony, là người làm chủ, hướng dẫn mọi cộng đoàn, hướng dẫn mọi người vào trong cái buổi lễ, trong cái chương trình gì đó, để cho có cái hồn ở trong đó. Một buổi lễ tổ chức hay dở, phần lớn là nhờ MC, là người hướng dẫn chương trình. Mà hướng dẫn trình buồn, chán thì cái chương trình nó chán, dù ca sĩ có hát hay người ta cũng thấy chán. Cho nên từ đó thì tôi chuyển nghề thành MC ở ngoài đời, thành MC lời Chúa. Và đặc biệt là MC lòng thương xót Chúa. Anh em muốn hát bài làm dấu nhưng mà anh bảo cha bắt đầu cho con. Hát được chưa? Rồi, rồi.
Cao cung lên. Dạ vâng, và con xin hát bài cao cung lên ạ.
Không, bài cao cung lên thì nó lại chật rơ. Đây, anh để đến mùa Giáng sinh anh chuyển hát bài cao cung lên. Đây tôi tặng cho anh cuốn Tâm Tư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là tôi tặng cho anh cái đèn này đem về cho con của anh. Có 3 đứa con, chắc nó còn bé, phải không? Và đây là cây quạt để cho vợ của anh. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Và thưa anh chị em và thưa các bạn, còn mấy người làm chứng nữa, mấy chứng nhân nữa. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi không thể kéo dài chương trình được, vì còn nhiều việc. Và nhất là mời anh chị em mỗi người lắng động tâm hồn lại, mở lòng ra và hỏi rằng: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa sẽ trả lời: ta muốn con đón tiếp những người khác, nhất là những người nghèo, những người khổ, những người bệnh, những người cô nhi quả phụ và các em thiếu nhi. Vì khi các con đón tiếp người khác là con đón tiếp chính cha. Giáo điểm tin mừng mỗi ngày rất là vui mừng được đón tiếp anh chị em, cả ngàn ngàn anh chị em đến đây mỗi ngày, đặc biệt là ngày Chủ nhật. Và đón tiếp anh chị em đến đây để lời của Chúa soi sáng hướng dẫn anh chị em, để anh chị em thực hiện lời của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, những người đến đây vì lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Giơ cao bánh lên. Hallelujah. Giơ cao đèn lên. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.